chúng ta đã học hết trang 30 và trang đầu trang 31. Hôm nay chúng ta tiếp tục học vào tập tiếp theo kinh văn trang 30. Các quý vị xem trang 31. Các quý vị được kinh văn trang 31. Ở trong văn kinh chúng ta thấy rằng bây giờ rất là Giác Hoa định trưởng tại Vương Như Lai liền bảo với thánh nữ kia rằng: con cũng giảng ra xong thì sớm quay về nhà, thân ngồi cho ngay thẳng và hiện danh hiệu ta, thì con sẽ biết được hiện giờ mẹ của con đang phát sinh nơi nào, an vui hay cực khổ. Qua đoạn văn kinh này các vị đọc, các vị tụng, không biết các quý vị có suy nghĩ không? Mỗi khi chúng ta muốn cầu nguyện một điều gì đó, đọc đến đoạn văn kinh này chúng ta có suy nghĩ không? Nếu chúng ta suy nghĩ một chút, chúng ta thấy là Đức Phật bảo chúng ta không chỉ có cúng dường, thành tâm cúng dường, chiêm bái đỉnh lễ ở đỉnh núi, mà còn phải gì? Niệm danh hiệu Ngài. Chỉ niệm danh hiệu Ngài. Chúng ta thấy cái qua cái đoạn văn kinh ngày hôm qua và hôm nay, ngày hôm kia nữa, liên hệ ba ngày ở trong bộ văn kinh, trong đoạn văn kinh và thầy giảng, và chúng ta thấy đầu tiên đó là thánh nữ phải phát khởi được cái tín tâm kiên cố, cái tam bảo của Đức Phật Giác Hoa định trưởng tại Vương Như Lai. Và đồng thời cũng phát được cái tâm người hiếu kính đến tổ độ, tâm thành kính, thương nhớ mẹ, muốn giúp đỡ mẹ, muốn tiến bộ mẹ mình thoát khỏi con đường ác đạo đến mình, đến tổ độ, lòng thành kính phải đến cùng cực. Cho nên là anh ấy sẵn sàng bán tất cả nhà cửa đủ gần để sắm sửa những vật phẩm, hương hoa, đèn nến để cúng dường tôn tượng, cũng như làm chùa tôn tượng Đức Chúa, vân vân, cúng dường tôn tượng Đức Phật Giác Hoa định trưởng tại Vương Như Lai. Đến cái giai đoạn đó gọi là xả thí, phải là đầu tiên là phát tâm tín kính tam bảo. Giai đoạn thứ hai là xả thí tại đó. Từ cái đó xả thí này vào nữa, chúng ta thấy là lên một giai đoạn khá hơn nữa, đó là thể hiện bằng thân tâm của mình để hợp nhất. Là đoạn mười bài giảng ngày hôm qua, thân tâm hợp nhất. Cho nên chúng ta thấy thánh như bà la môn này lễ phải đến nỗi là mình mẩy của thánh nữa, đến chảy cái gì cả máu, đúng không, máu mủ tràn đầy, rồi thậm chí mệt quá ngã xuống đi xuống đĩa. Hồi lâu mới tỉnh lại rồi thì lại tiếp tục thì lễ Phật, và đến khi đó được Đức Phật Giác Hoa định trưởng tại Vương Như Lai thì hiện ra một loại âm thanh vi diệu từ cái cung chung nói với thánh nữ, khiến cho thánh nữ nghe được. Thánh nữ nghe được, tôi nghe không phải ai nghe được, nghe các quý vị, thậm chí ở lúc đó bao nhiêu người đứng xung quanh thánh nữ cũng ai nghe được, mà chỉ có thánh nữ nghe được cái lời đó thôi. Vì sao thánh nữ nghe được? Vì cái tâm thành và thanh tịnh của thánh nữ nhớ nghĩ về mẹ, muốn báo hiếu mẹ, cho nên chỉ có nghĩ về Phật, mong Phật đó chỉ bảo cho mình. Vì vậy mà tâm của thánh nữ với tâm của Phật lúc đó thì nó có sự giao cảm với nhau, có sự tương tác tương hỗ với nhau, giống như đấy cái thi nhi của chúng ta thành lập không hỏng hóc như nào, có đầy đủ các yếu tố như điện, rồi có anten, và chúng ta thì chúng ta bật cái kênh lên và chúng ta dò đúng cái sóng đó thì cái sóng của tần số của đài truyền hình nhà hóa vật thì chúng ta thì bắt được cái kênh đó. À, tương tự như vậy. Còn những người khác không dò đúng cái kênh đó thì không bắt được, hoặc là các TV bỏ hỏng, hoặc là mất điện, họ cũng không bắt được. Đây là cái yếu riêng. chưa đủ thì họ sẽ không gì, không nghe được lời Phật nói. Vì đâu họ hành chính như là cái những bài văn đâu. Họ đâu có tâm tha thiết. Nhớ nghĩ về mẹ và muốn bám hiếu mẹ như thế, những bài văn đâu. Cho nên bài đảng qua chúng ta thấy Đức Phật nói này. Đức Phật nói là thấy nhớ này, là người con hiếu hảo khác với những người bình thường khác. Cho nên ra mới này, mới bảo với con là ra muốn. Muốn biết mẹ của con hiện giờ đang ở đâu đó thì đoạn kinh hôm nay chúng ta thấy Đức Phật bảo là lễ ra xong, thế là lễ là xong á, cũng đàn ra xong á thì con mau mau sớm quay về nhà, thân ngồi trong ngay thẳng. À, chúng ta thấy Đức Phật dạy thân ngồi trong ngay thẳng và niệm danh hiện tại. Thân ngồi ngay thẳng và niệm danh hiện tại, tức là đi vào gì, từ tịnh tướng mà đi vào nội tâm. Tịnh tướng là sao? Tại sao Đức Phật phải bảo thân mình ngồi ngay thẳng, tức là ngồi theo cái thế để liên hoa quả của mười phương ba đời. Đức Phật đã ngồi để tu tập để thành đạo. Tại sao Đức Phật không nói là thân ngồi cho người ta gieo họ? Ngồi xiên bên trái rồi ngồi gặp bên phải, cái là gì? Tại sao Đức Phật không nói là gì? Nằm mà niệm đã hiểu ta, mà lại bảo là ngồi trong ngay khác. Ngồi theo tư thế ngồi đó thì trong nhập Phật có hai tư thế ngồi, hoặc là kiết già cung tọa, hoặc là bán già cung tọa. Kiết già tức là chân trái đặt lên đùi chân phải và chân phải là gì? Đặt lên đùi chân trái, hoặc ngược lại thì đó gọi là gì? Ngồi kiết già. Còn người nào mà chân mình đau không ngồi được, và cao tuổi rồi á, nó cứng hết xương gân tủy cốt rồi á, thì mình ngồi bán đạp. Bán đạp tức là chân trái để xuống đất và chân phải đặt lên trên ghế trên đùi chân gì, chân trái, hoặc chân phải là xuống đất chân trái ngồi đặt lên trên ghế của đùi chân phải, thì đó là ngồi bán đạp. Bán đạp tức là một nửa kiết già, hay còn gọi là toàn già. Cho những người ngồi thiền á, và ngồi gọi là kết giải. Còn các cụ các bậc lớn tuổi rồi, hoặc là chúng ta bị bệnh thì đau đó, thì ngồi sao ngồi có thể bán giả được. Hoặc là các tổ sau này đó cũng thân thiện, nếu một người không ngồi được kết giả bán giả các cụ lớn tuổi rồi mà bị bệnh về thân thể không được khỏe mạnh, bán giả không ngồi được, kết giả không ngồi được, cả hai đều không ngồi được thì các tổ khai cho là có thể ngồi trên ghế. Ngồi trên giường cái phần trưởng, ngồi trên ghế thì ngồi cho ngay thẳng cái này, hai chân buông xuống ngay thẳng cái này. Mà niệm Phật các tổ bảo cũng được, thậm chí mà người bệnh không thể dậy được, không thể ngồi trên ghế được nữa thì các tổ bảo nằm lên có được không, các tổ bảo nằm cũng được. Vì khi bệnh chúng ta không thể ngồi được nữa thì nằm yên cũng được. Đấy là những phương tiện vi diệu thiện xảo trong nhà Phật dạy, tùy theo căn cơ, tùy theo nghiệp chướng của mỗi người, tùy theo cái duyên của mỗi người và mỗi người một điều kiện thời gian hoàn cảnh nó khác nhau mà đều có thể tu tập được vậy. Cho nên các tổ ở trong kinh luận mới nói là hành trụ quan hoạn đều có thể tu. Hành là đi, trụ là đứng, tọa là ngồi, hoạn là nằm. Thành trụ và ngoại có nghĩa là đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể tu tập được. Chúng ta chú tâm vào, thậm chí các tổ và nói là nói năng động tĩnh, ăn cơm làm công việc thật sự, thậm chí các cụ còn nói là đi vào nhà vệ sinh đều có thể để tu được. Tâm luôn giữ chính niệm thì đó là không được. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy là Đức Phật đã qua được tình trạng như ba bảo với những con gái bà la môn kia rằng á, lễ Phật xong rồi thì sớm quay về nhà, thân ngồi trong ngay thẳng và niệm danh hiệu ta thì sẽ biết được mẹ của con đang phát sinh ở nơi nào, nơi ăn vui hay là nơi khổ cực. Và bây giờ trong văn kinh nói tiếp chúng ta thấy là lễ Phật xong rồi Thánh nữ liền phát tràng, vội quay về nhà ngay, vì lòng thân nhớ mẹ. Vậy nên thánh nữ kia thân ngồi thật ngay thẳng, một lòng chuyên trì niệm danh hiệu của Đức Phật Giác Khoa Định Tự tại Cư Như Lai suốt một ngày một đêm, niệm suốt một ngày một đêm. Có nghĩa là không có sự ngừng nghỉ, thành tâm suốt một ngày một đêm như vậy, không có sự dừng nghỉ chút nào, không có gián đoạn. Bỗng nhiên thấy thân mình đến một nơi bờ biển, nước nóng sôi sùng sục, có thú dữ rất nhiều, thân thể những thú đó thấy đều bằng bản sắc, bay nhảy như những con rong đuổi các phương tây. Thấy dưới kia lại thấy có hàng trăm vạn nghìn đàn ông và đàn bà thật chìm mặt thật nổi, các loại thú dữ kia tranh nhau bắt ăn thịt. Lại thấy các quỷ dữ đàn xa và đa tháp hình thù gần gớm ghê, tay chân chúng lạ lùng, hoặc lại có nhiều tay, hoặc lại có nhiều mắt, hoặc loài có nhiều đầu, răng nanh sắc chìa ra, vân vân. Lùa hết những người kia đi đến nơi thú dữ, rồi quỷ kia lại chụp bắt hết những người đó, hoặc đầu và bẻ chân, vứt cho các thú kia thấy luôn hình phản đạn, nên chẳng dám nhìn ngắm. Vậy chúng ta thấy qua bản kinh này, chúng ta thấy thánh nữ Quan Âm nghe lời Đức Phật Giác Khoa Định Tự Tại Cư Như Lai, thì tôi trên không bảo mình rằng là nếu là xong thì sớm quay về nhà, thân ngồi trong ngay thẳng chỉ niệm ra nhị ta sẽ biết được mẹ của con phát sinh chỗ nào, an vui hạnh phúc. Và thế những y đã đủ ngày lễ Phật xong, mau mau quay về nhà, không có la cả ở đâu nữa cả, đi thẳng về nhà, mau mau quay về nhà, đi thẳng về nhà, không có la cả, không có nói chuyện, không có buôn dê lê, không có bán dê chuột như chúng ta lên đi tu, lên đi tu, bảo lên đi tu. Nhưng có mấy người tu thật sự đâu các quý vị, vì sao các vị lên đi tu mà không đạt được lợi ích nhiều, vì không thật sự tu. Ngoài cái lúc nghe đảng, ngoài lúc cùng kinh ra thì đi con dê với nhau, nào là ngồi chỉ tê với con dâu nhà tôi cũng lắm, bà kia cũng bắt đầu là gì, ôi dồi ôi, thằng con trai của tôi nó cũng gì cũng muốn được lắm, mà hai người trò chuyện với nhau thậm chí là vui quá quên cả gì quên cả con đấy. Các sư vào cùng kinh rồi lại chúng vào cùng kinh rồi, mình vẫn phải đem cái công chuyện của mình, không nghe thấy tiếng kẻ, không nghe thấy tiếng tụng kinh nữa. Về câu chuyện này, đứa con dâu và đứa con trai của chúng ta làm cho chúng ta quên hết sự đời, quên hết việc tu, chuyên nhớ sự đời, xin lỗi các vị, chuyên nhớ sự đời, quên hết việc tu, quên hết là mình đến đây làm gì, đến đây để góp mặt, đến đây để tính túc số là mình đi tu 7 ngày này, xong lại kể công với Phật là con không có gì, con tu 7 ngày là được hết đấy, con tụng kinh Địa Tạng 7 ngày đấy. Lúc đó Diêm Vương có, không ai Diêm Vương có hỏi, đối chức Diêm Vương luận tội, chúng ta có lập kỷ không? Tất nhiên cũng có lập kỷ, Diêm Vương cũng phải xem xét cái việc đó. Nhưng mà tôi muốn cho các vị đã lên đây rồi, các công lên đây rồi, bỏ hết công việc lên đây rồi thì phải tôi thật sự là tốt. Ngoài cái giờ tụng kinh niệm Phật nghe giảng ra, chúng ta cố gắng giữ tâm mình cho để có tâm bình khí hòa, đừng có vì một cái câu chuyện thì chi nào đó mà chúng ta khơi ra khiến cho đại chúng cuốn vào đó. Ngày tháng thì cùng một trôi qua, tuổi già các Phật tử thì nó như cái đèn trên gió. Các Phật tử biết như đèn trên gió là gì không? Tức là nay mất mai, nay còn mai mất, thì nói các cụ nay còn mai mất. Mới chiều hôm qua có một Phật tử nghệ sư xuất gia ở đây, 2-3 năm trở về đây hồi cơm rồi làm công quả cho thầy để cùng với bà tiếp, nhưng mà duyên không đủ thì Phật tử sau này là xin về với con với cháu. Nên thỉnh thoảng có thánh chùa chắc chắn là núi quả rồi, pháp hội pháp tu thì vẫn xa. Thì hôm qua có cụ ở trong họ có gia cụ, thầy bắt đầu đi công việc thật sự rồi, đi ra tới cửa rồi tôi còn chặn xe lại và bạch thầy, có con hỏi một tí không? Có Phật tử ngày xưa chắc chắn cũng thầy ở đây bây giờ thì vừa qua thì bài ứng nặng. Ba lần đường đi cũng đi được. Và có một cái gì đó, có một cái gì đó không thể đi được. Ba lần cứ tưởng đi rồi mọi người thấy là gần như bắt hơi rồi, thì được rồi, thế là vượt toàn bắt ra ngoài thì có một cái điều gì đó tổn thức, muốn nói nhưng mà không nói được. Thế tôi bảo không sao, về nói với cụ ấy, yên tâm đi đi. Cảm thấy không còn được nữa thì yên tâm mà đi, không thể mà chịu được nữa, thân mình không nghe sang tâm mình nữa, thì yên tâm mà đi đi, niệm Phật mà đi đi. Và bảo là yên tâm không lo. Thế vì sao cái tâm lực của cụ ấy có mỗi một cái duy nhất, đó sau khi chết. Cụ ấy không có chồng, không có con, sống một mình và đợi với các cháu. Và một cái tâm người duy nhất đó là gì? Sau khi chết, được gửi cho cốt vào ở tháp báo ân, cụ lắm có mỗi cái đấy thôi. Ngày xưa thì cụ có tâm nguyện nói với tôi rồi, và tôi bảo yên tâm đi. Những người mà có tâm mà người mà làm công quả ở chùa rồi thì miễn là con cháu các thứ họ đồng ý. Thế còn thầy thì tạo điều kiện hết mức, không có phải suy nghĩ cái gì đó. Thế cụ ấy có mỗi tâm cụ ấy bảo là gì? Do là bảo là nghèo không có tiền để đóng cọc khác, cho nên không dám nói gì với tôi. Và tôi thì tôi bảo cứ yên tâm, cứ tu đi, và đến lúc đó anh em. Cho nên chắc là cụ ấy sợ, cái thứ nhất là sợ con cháu này hôm nay là như vậy nó chôn, cái thứ hai là sợ là gì? Sợ là không có tiền thì không có nghiệp khác, cho nên là ba lần nhắm mắt rồi nhưng mà thì tâm nguyện của mình chưa thành cho nên chưa đi được. Thế cụ ấy chặn xe tôi lại, cụ ông cụ chặn xe tôi lại, cụ là người trong họ, ông bác hay ông chú thì trong họ. Thế tôi bảo yên tâm, phải nói với cụ mọi cái không phải suy nghĩ, nhất tâm niệm Phật đi, cầu vãng sinh thế giới được, cái cần trợ niệm thì nó cứ cho Phật tử sang trợ niệm chẳng yên tâm mà ra đi, không có phải suy nghĩ. Miễn là con các cháu cũng đồng ý thì thầy sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất. Về nói vào tai cụ, tôi bảo ông cụ sang đây bảo về nói vào tai cụ, cụ bà nó mất tối qua, và về nói vào tai cụ bảo thầy làm như thế, cứ nói đi xong rồi niệm Phật. Thế là đến khoảng 8 giờ tối hôm qua, cụ ông sang gõ cửa đình đình rồi tới ra thì nói rằng con này con nói đi thì mặt, và được một tí thì cụ ấy nhẹ nhàng, cụ ấy ra đi một cách nhẹ nhàng, không có đau đớn gì cả. Và gia đình bây giờ thì rất là nhất tâm, muốn là chăm sự là nhờ thì được thầy, để nhờ thầy thầy cho các sư các gia nghiệp thật lo tất cả cái hậu sự cho của cái điểm nhất tâm nguyện của cụ ấy là cố gửi cho các Phật pháp. Tôi bảo được, được rồi, tôi đã hứa thì tôi làm. Và cụ ấy cứ về cho mọi người niệm Phật và con cháu phải nhất tâm. Tôi cho Phật tử các anh niệm Phật trợ niệm cho mười hơn 10 tiếng đồng hồ, nhưng mà con cháu cũng phải thay nhau vào đó để cùng trợ niệm với các Phật tử niệm Phật với các Phật tử, chứ đừng có con cháu hay các Phật tử sang mình đi ngủ hết đúng không? Người ta đến người ta canh cái xác cái ma trong nhà mình, còn nhà mình thì đi ngủ hết đúng không? Thay nhau để niệm Phật cùng với các cụ phải thành tâm như thế. Và đặc biệt là gì? Làm cái nghi thức Phật giáo không được sát sinh, không được rượu thịt chè chén bê tha. Nhưng rất may là ở xã Tân Đông bây giờ ở đây là cái tăng ma văn minh, đặc biệt là việc đám ma văn minh, cho nên không có ăn uống lên mình nữa. May một cái rất may ở đây. Vì vậy mà gia đình nói cái đấy, gia đình cứ quan hạt được rồi thế tốt rồi, cái đấy là tốt rồi. Còn cái việc nhập pháp cũng không lo. Thế các cháu và các cụ bảo tôi thì bây giờ thế thì cho các cháu xuống đăng ký nộp tiền luôn, nhưng mà không cần phải nộp luôn. Với người khác, các Phật tử ở nơi xa, các Phật tử khác thì người ta về đây người ta đăng ký thì đã làm theo phù với chất tác ở đây là 2-3 năm, công rất lớn rồi, làm công quả ở đây rất lâu rồi, công rất lớn, cho nên mà cũng ở đâu của mình không trồng không có, cho nên về cứ lo làm ăn sẽ cũng có cái lương về đấy, không phải lo về cái chuyện tiền đâu, đừng có lo về chuyện tiền đâu. Đấy, có những trường hợp nó lại phải như thế. Vì sao thì người ta mới chất tác và công quả đến 30 năm, người ta có tính toán gì với quý Phật đâu. Đấy, có những cái chuyện tâm linh nó người ta chúng ta thấy chỉ cần một câu nói thôi, một cái lời hứa thôi, người ta ra đi một cách nhẹ nhàng. Mà hôm qua mới là thử cái chuyện niệm về thì thấy nói là chuyện niệm có tốt không, thân thể có mềm mại không, tướng có đẹp không, sau khi niệm phật chụp tiếng đồng hồ như vậy là tốt không, để tí cái chiều chiều thì hỏi đó. Cho nên là ở đây chúng ta thấy là cái sự thành tâm rất là quan trọng, sự thành tâm rất quan trọng. Cho nên chúng ta mới thấy Đức Phật Sát Ma định tự tại như là bảo với thánh nữ rằng nó còn phải ngồi trong cái thẳng và chí thành chí kính để niệm danh hiệu của Phật. Người chết là địa ngục rồi á, chí thành chí kính còn thì còn cứu được cơ mà. Còn huống chi là người mới chết chưa vào được rồi, hoặc là người chuẩn bị chết chưa vào được rồi. Cho nên là chúng ta thấy cái phương pháp triệu niệm của Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Tịnh Độ Tông mà chúng ta đang tin ở nhà này, chúng ta thấy trong Phật giáo có rất nhiều các hệ phái tu tập, nhưng mà cái hệ phái Tịnh Độ Tông của chúng ta này, chúng ta thấy nương vào tha lực của Đức Phật A Di Đà, nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, có sự gia trì, có sự cảm ứng chẳng thể nghĩ bằng với Phật A Di Đà và mười phương quan đồng sự thật chi đại bồ tát thiên long bát bộ. Cho nên chúng ta thấy bình thường như người chết sau khoảng 30 phút hoặc 1 tiếng thì thân thể nó dần dần nó cứ cứng đi, nó cứ cứng đờ, nó cứ đơ, càng để lâu thì nó càng gì, càng cứng, càng để lâu càng cứng, càng để lâu càng gì, tím tái, và càng để lâu thì vùng nó càng lên, càng trương lên và nó xanh xao lại, thậm chí là bốc gì, bốc mùi ra. Vì sao mà có cái trường hợp đó? Vì cái tế bào sống ở trong cơ thể của chúng ta nó cũng chết theo. Sở dĩ các vị biết cái da để chúng ta mà hồng hào và đẹp đẽ như thế này là các tế bào sống của chúng ta thì nó hoạt động tốt, các tế bào tốt của chúng ta thì nó mạnh, nó để nó diệt được các tế bào xấu. Nhưng khi tim chúng ta ngừng đập tức là chết đó, nó không đưa được máu để nuôi toàn bộ cơ thể nữa, thì các tế bào ở trong cơ thể của chúng ta cũng dần dần chết theo, các tế bào tốt dần dần chết theo. Và thay vào đó là để các tế bào học khỏe, tế bào tốt đó, mà nó chết được thì các loại tế bào xấu, tế bào ác nó bắt đầu liền, nó lớn lên và nó khi cái tế bào xấu ác nó lớn lên nhiều thì thân thể chúng ta thì thâm tím lại, thậm chí là xanh xao rồi, đen xì lại và thối rữa ra. Các tế bào khỏe bây giờ là nó mạnh hơn, nó tấn công giống như hai cuộc chiến tranh, bên nào mạnh thì bên đó sẽ là chiến thắng. Hơi thở của chúng ta hết rồi, trái tim không đưa máu được để nuôi toàn bộ cơ thể thì nó các tế bào xấu nó lại tấn công lên. Nhưng mà chúng ta thấy vì sao lúc đó tim không đập nữa, hơi không thở nữa, phải chết hoàn toàn rồi chứ không phải là chết lâm sàng, mà là chỉ có niệm Phật thôi, 5-7-10-2 ca theo niệm Phật ở vòng ngoài thôi mà thân thể nó lại đẹp ra, mềm mại, thậm chí là người ta lại là như hồng hào ra, mắt đang chừng ngược, mồm đang há hốc, mà tự nhiên là gì? Dần dần thì mắt từ khép lại, không cần phải đi, không cần phải nuốt. Chúng ta biết là quy định đi chuẩn niệm là không cần, không được lập của thân thể người đã này, người mới chết. Cho nên kể cả mắt họ chừng lên, nhưng hiện họ há ra, chúng ta cứ phải đi để nguyên như vậy, cấm không được cắt. Như ở ngoài đời họ thấy như vậy, muốn cho người chết nhắm mắt hết, dùng cách nào biết không? Lấy bàn tay vuốt một cái, vuốt xuống cái này một cái, thế là gì? Thế là nhầm. Ấy nó có cái hèm. Các cụ ngày xưa nói nôm na, nói dân gian là bảo đây là cái hèm. Người chết mắt cứ chậm lên, không áo ra. Chỉ có một cái gì? Vuốt mắt xuống thì tự nhiên nó xuống thôi. Còn cho dù chúng ta thì có lấy cái tay ra, cái ấn xuống thì bỏ ra nó vẫn lên. Nó vẫn cứ xương lên. Nhưng chỉ cần vuốt nhẹ một cái, thế là tự nhiên nó thì nó xuống. Đấy là cái hèm. Hay giống như người chết đang nằm như thế này, chết đang nằm như thế này, chỉ cần con mèo nó nhảy thì nhảy từ cửa sổ, nó nhảy qua cái xác đó, cái xác nó tự nhiên là ngồi bật dậy và dựng đứng vậy. Đó là cái gì? Tại sao con gà hay con chó nhảy qua xác chết không dừng? Tại sao con người chúng ta nhảy qua cái xác chết không dừng, nhưng con mèo nó nhảy qua một cái xác chết tự nhiên là ngồi bật dậy? Đấy là cái hèm các cụ ngày xưa, nó là cái hèm. Tức là cái sự trì nữa, cái này, cái này, cái kia, giống như nước với lửa thì nhau vậy, kiểu như thế. Nước phải nhâm thì lửa phải tắt, lửa mà nhâm thì nước phải đi, phải cả. Đấy gọi là trí hóa khác nhau. Thì con người ta sau khi chết nó cũng có những cái này, những cái khác nhau đặc biệt như thế. Nhưng mà chúng ta biết là cái người mà chịu niệm, cái là chân niệm tuyệt đối, và thực tình không nói là tuyệt đối hay không quan đại sư, nói trong quan sát là tuyệt đối không được đồng để thân thể sau khi mất, trừ trường hợp mỏ thì thấy mất ở ngoài đường biên, hay là mất ở ngoài ngày đường có bay tai nạn giao thông, hay là đi đường đi núi, ngã đường ngã núi thì bắt buộc chúng ta phải mang về nhà, thì khi đó mới thì bắt đầu chân niệm cũng có thể được. Nhưng mà nếu mà lâu quá rồi á thì nó sẽ khó hơn. Qua vài tiếng đồng hồ rồi chậm niệm thì nó sẽ khó hơn, nhưng cũng có thể bắt được. Vì sao? Vì cái thân thể thần thức của họ đã khỏi thân rồi, nhưng mà cái a và đa thức của họ gọi là trung tâm thân của họ bây giờ đã khỏi thân thể rồi, thì thành gọi là trung tâm thân. Trong Phật giáo chúng ta gọi là trung tâm thân, thì cái thân trung tâm đó nó vẫn quanh quẩn ở cái thân thể của người ta. Bình thường là nếu mà chúng ta mang về nhà mà họ hàng người thân là khóc lóc lên tiếp và kể lể những cái tình cảm mùi mẫm trước đây ấy, thì khiến cho cái thân trung ấm đó nó càng đi càng ảo não, càng đi càng đau thương. Tâm của chúng ta thường theo cảnh để sinh, chúng ta chưa phải là Bồ Tát, ta mới thường theo cảnh để sinh. Theo cảnh để sinh là thế nào? Tôi kể cho các quý vị nghe, thế trong cuộc sống ta không phải ý thôi, đúng không? Gia đình chúng ta thường nói là gì? Trong gia đình chúng ta mà có một đứa con gái và đứa con dâu mà sinh con nó thì thường cả nhà sẽ đi sẽ vui, cả nhà vui, trong đó thì đấy cả nhà vui, ta cũng đi, ta cũng vui. Nhưng các quý vị ngược lại cái sinh đó là cái gì? Chết. Trong gia đình chúng ta mà dòng họ người thân của chúng ta có một người chết, chúng ta rất yêu thương người đó và người đó sống rất tốt với chúng ta, và người đó chết, chúng ta vui buồn đó. Chúng ta thấy đấy là gì? Đấy, tôi nói về người thân của chúng ta, về ngoại cảnh, thậm chí là ba tay một người nào đó mà chúng ta chưa rất thân từ bé cho đến nay, không có họ hàng thân thiết gì cả, mà chỉ nói để quen nhau thôi, thậm chí cùng học với nhau và quen nhau thôi, không có họ hàng máu mà một ruột thịt gì cả, một chút nào cả, không có dây mơ dây mãi gì cả, chỉ có quen nhau. Còn những người này đầu làng kia cuối làng quen nhau từ lúc tuổi bé, từ lúc trời hàng đi tranh chấp cắt cỏ, các sách dưới trường cho đến nay, thậm chí là 50-60 tuổi khi gia đình nhà bạn có đứa con trai lấy rồi, đứa con gái lấy chồng, họ mời ta đến, ta có vui không? Có vui không? Có. điểm ta chia sẻ là vô cùng với bạn. Trong khi đó, thực tế là để so với họ hàng người thân chúng ta không có một cái nơi mơ như thế cả chúng ta này đã buồn. Đó là người để đồng cảm để mà bạn chúng ta cần cảm. Nhưng khi cũng tương tự như vậy, gia đình người bạn chúng ta có được có một người khuất bóng, chúng ta có buồn không? Có buồn. Những cái nỗi buồn đó là gì? Nó man mác. Nỗi buồn man mác chứ không phải là nỗi buồn gì xé lòng. Nỗi buồn xé lòng là nỗi buồn gì các cụ biết không? Các Phật tử biết không? Nỗi buồn xé lòng là trừ những khi nào mà những người bạn chúng ta yêu thương nhất, thân thiết nhất, hoặc là người chồng của chúng ta, hoặc người vợ của chúng ta, hoặc người bố, người mẹ, hoặc người ông, người bà, hoặc người gì, người con của chúng ta, người cháu của chúng ta mà gì mà mất, không ai mất. Đấy là nỗi buồn xé lòng. Cái nỗi buồn đó thì thưa các quý vị nó khó diễn tả lắm. Nó buồn đến cái mối là gì? Tôi nói một cái câu là buồn xé lòng. Nó buồn xé lòng. Đó, chúng ta thấy mới cái lúc đó thôi mà chúng ta thì còn có thân thể, còn mạnh khỏe, còn kiềm chế được thân mình. Mà cái buồn như vậy, buồn nó xé lòng như vậy, chúng ta thấy tự nhiên chúng ta đang mạnh khỏe. Có người thì còn ngất xỉu, còn ngon. Mấy năm trước tôi đang đi làm. Mấy năm trước tôi đi làm, tức là đi cái dỗ tổ của một chùa. Đang ăn cơm thì có một thầy ni ngồi ở bàn bán dưới nhận cú điện thoại. Nghe cú điện thoại xong thấy mắt thầy ấy thay đổi sắc và thầy ấy đặt bát cơm xuống và loạng choạng và ngã ngay ra cái mâm cơm. Thế xong rồi mọi người cầm cái điện thoại nghe thì mới biết là đứa em trai của thầy ở quê bị tai nạn giao thông và mất ở ngoài đường, cho nên người nhà gọi điện về báo cho thầy biết. Và thầy ấy bị sốc, sốc quá, đau quá, nỗi đau lên bất ngờ quá. Đứa em trai đang khỏe mạnh, đang đi làm bình thường, vừa mới hôm trước nó gọi điện, nó bảo hôm nào là sư cô về thăm bố thăm mẹ và thăm các cháu. Lâu lâu rồi tôi sẽ không về. Nhưng mấy hôm sau, mới có mấy hôm sau thôi, đùng một cái người nhà gọi điện được của em con là gì? Em của cô đã này, vừa bị tai nạn giao thông mất rồi. Cho nên đấy gọi là nhận được một cái thông tin gọi là cái cụ gọi là thông tin gọi là xét đánh. Cho nên cái nỗi đau nó mạnh quá, nó sốc quá. Vì vậy mà cho dù là xuất gia rồi, học Phật rồi, biết được cái lý vô thường rồi, còn không thì không chống đỡ được, ngã lăn ngất ngay ở tại một cơn. Các sư phải dừng vào nhà trong để đánh gió ở trong hồi lâu mới đẩy chân tiêm trợ lực ra và gọi taxi, không cho đi xe máy để mà phải gọi taxi để đưa thầy ấy về quê, không dám cho đi xe máy. Các sư phải gọi taxi để đưa về tận quê để cho an toàn, không đi xe máy sợ vì anh nghĩ nhiều quá là làm người ta thì chết. Đấy cho nên đấy gọi là nỗi đau xé lòng. Thì chúng ta thấy chúng ta còn thân thể mình không kiềm chế được, huống chi là mất thân thể chết đi rồi á, người nhà tất cả những bên cạnh đều không có kể lệ hối sợ ơi con nơi xa bỏ mẹ mà đi, hối sợ ơi anh nơi xa bỏ em mà đi, anh hứa là đến đi đâu sẽ cho em đi cơ mà, hai chúng ta trăm năm đầu bạc bao lâu cơ mà, tại sao anh lại bỏ em đi, hay là em lại bỏ thì bỏ anh em đi. Ngày xưa chúng ta sống với trong hạnh phúc lắm, em có nhớ không, vân vân và vân vân. Và bây giờ bao nhiêu năm tụng kinh niệm Phật của chúng ta lúc đó là để quên hết. Và lúc đó chúng ta chỉ nhớ là gì, nhớ là tuổi thanh xuân của chúng ta, vợ chồng vui vẻ như thế nào, gia đình đầm ấm hạnh phúc ra sao, sống trong vòng tay yêu thương của người mẹ như thế nào. Bây giờ có cầu vãng sinh có được không? Không. Cho dù có vài chục người á niệm Phật đi chăng nữa thì cũng không cứu giúp gì được. Vì vậy mà cái quan điểm của cái việc thiền niệm đó là phải là không được khóc lóc, không được kể lể, không được khơi dậy những cái tình cảm bi ai ở thế gian để trần tục, mà chỉ có nhất tâm niệm Phật và hướng cho cái a lại ra sức đó, cái linh hồn đó và cái thân trung ấm đó sớm được đi, sớm buông bỏ được những cái tình ái thế gian, và nhất tâm niệm Phật để thấy quang minh công đức của Phật, có công đức thì quang minh và Phật hiện ra trước mắt người đó và tiếp thức người đó đi về quay tỉnh. Người đó về quá trình rồi hoặc là về quá trình rồi á, thì nó có một cái hiệu ứng. Cái hiệu ứng làm sao? Nó khiến cho cái quang minh công đức của Phật chiếu lên, chiếu vào cái thân thể của vị đó. Nó khiến cho thì tất cả các tế bào gì ạ? Các tế bào chúng ta có vô lượng những tế bào ở trong thân thể chúng ta, các quý vị ạ. Các tế bào lành của chúng tốt của chúng ta nó tiếp nhận được cái công đức thiện, cho nên điểm nó sống lại, tim không đập nữa, hơi thở không đập nữa, thì các tế bào trong cơ thể ta sống lại trong một thời gian ngắn. Cho nên á, nhờ quang minh công đức của Phật, cho nên á, Phật thì quang minh công đức đương nhiên là tốt hành rồi, thiện rồi, cho nên là các tế bào hành ở trong cơ thể chúng ta tiếp nhận được quang minh công đức đó, nó thì nó cũng trôi đấy. Và nó trôi lại vì vậy mà thân thể của chúng ta thì được gì ạ? Mềm mại, ấm áp, da rẻ từ chỗ đen thui, từ chỗ thâm tím, dần dần nó thì hồng hào lại. Đấy là trường hợp là gì? Thần thức đã ra khỏi thân thể rồi, niệm Phật vẫn có thể mềm mại thân thể và hồng hào trẻ được. Đó là do các tế bào vô lượng những tế bào ở trong cơ thể chúng ta mà tiếp nhận được cái năng lượng của Phật, cho nên nó cũng gì được đi siêu thoát các quý vị. Chứ đừng nói là trong cơ thể của chúng ta có mình chúng ta nhé, con run trong cơ thể chúng ta, ai dám bảo trong cơ thể chúng ta không có những con run con sáng ở trong đó? Ngày xưa còn bé, ngày xưa chúng tôi tuổi tuổi trẻ của chúng ta không biết các cụ như thế nào, các cụ thì chắc như chúng tôi thậm chí còn vất vả hơn nữa. Nhưng các trẻ bây giờ thì không vất vả hơn nữa. Ngày xưa đứa trẻ con mà trong một trong con có đầy cả gì ạ, đầy xuống đầy sạc trăm đứa trẻ thì cả trăm đứa trẻ đều gì ạ, khoảng vài năm sau có vài hôm thì cũng đầy các thì không sáng là đầy. Vì sao? Vì ngày xưa tay này đâu lúc nào cũng có xà phòng để bố mẹ rửa, đâu có làm sạch đâu các quý vị. Nào là chơi quần áo nào lấm lem, tay thì bẩn cũng cầm gì ạ, cầm thức ăn cho vào miệng, tay đang chơi đang bẩn lắm chứ thì có ai muốn ăn cho vào miệng, chạy về nhà nói quá cho biết, chạy vào nhà rồi thấy thức ăn bố mẹ đi bắn hoặc là bố mẹ gì ở ngoài mà thức ăn đang để đó thì chắc chắn là nhảy vào cầm vào miệng và lúc cầm miệng là không biết là mình ăn bụng như thế nào, chả biết thì cầm thấy cái gì ăn được là gì cũng là miệng mặn rồi. Tay bẩn như vậy, và tay bẩn như vậy ăn vào thì cái trứng luôn nó đẻ ở dưới đất, nó bám vào trong thì cái tay của chúng ta cũng ăn vào nó biến thành gì, nó nở ra thành con gì ạ, con xương thôi có gì đâu. Cho nên những đứa trẻ con ngày xưa 10 đứa thì cả 10 đứa đều có, có rất nhiều các loại ký sinh trùng ở trong bụng, thậm chí là bẩn nữa, trên đầu nó thì toàn gì ạ, toàn cháy. Các cụ có nhận không? Nghĩ về mình đi, ngày xưa tuổi trẻ mình đầy cháy trên đầu. Vì ngày xưa mình đâu có thì đâu có sân si của kép, đâu có hết sờ đúng không? Cái này không đâu. Mà ngày xưa các cụ chúng ta chỉ có gì? Mấy quả của kép, đem nước lên, đun sôi nước lên đem, rồi đem nước vào của kép, đem bỏ một cái trong nước sôi đó, xong để một tí, để nó ngừng gọi đi, sao chúng ta ngồi đầu, nhưng có phải ngày nào cũng có để gọi đâu. Rồi các mẹ chúng ta bảo vừa vừa thôi, vài ngày một lần thôi, lấy đâu một kép. Nhiều như thế là chúng mày ngày nào cũng có. Cho nên trên đầu của chúng ta ngày xưa thì kể cả là nông thì cũng có cháy, có thậm chí không phải mình đại bác. Tôi ngày xưa trẻ con ở bẩn cho nên là cũng đầy cháy, nhưng bây giờ thì nó khác rồi. Thấy trong cơ thể của thân thể của chúng tôi nói là bên ngoài thì không nói được bên trong, các quý vị bao nhiêu các loại vi trường nó đang sống ở trong này. Chúng ta chết đi rồi dần dần nó cũng gì, nó cũng chết theo. Nếu mà các tế bào mà ác á, nó mạnh hơn á, thì nó ăn cái vấn đề chúng ta phối với nhanh hơn á, thì nó sẽ chết nhanh hơn. Cho nên là chúng ta thấy trong nhà Phật có một câu là chúng sinh vô biên thì nguyện độ. Và chúng sinh đó độ ở đâu? Các tổ này chúng ta độ cái gì? Độ cái chúng sinh ở trong chúng ta trước. Các cụ giải thích như thế này, người xưa chúng tôi đi học các cụ giải thích chúng sinh vô biên thì nguyện độ không phải là chỉ phát nguyện độ vô lượng chúng sinh bên ngoài đâu, mà đầu tiên là độ vô lượng chúng sinh ở trong chúng ta có hai ý. Ý thứ nhất, độ vô lượng cái tính chúng sinh ở trong chúng ta. Tính chúng sinh đó là gì? Tham sân si mạng nghi ác kiến thiên kiến kiến thủ thế thủ vân vân, đó phải là tính chúng sinh. Tham là tính của gì? Tập khí của chúng sinh. Độ cái vân tham đó, sân là tập khí của chúng sinh, chúng ta phải độ cái gì? Cái tập khí sân hận đó. Ngu si là tập khí của gì? Của xúc sinh, chúng ta phải độ cái gì? Độ cái tập khí xúc sinh ở tâm của chúng ta này. Mạng tất cả gì? Là kiêu căng, là ngã mạng đó, là tính gì? Của ác tâm, là tính của gì? Của quỷ thần. Kiêu căng ngã mạng là tính của ác tâm, là quỷ thần mà. Vậy ta phải gì? Phải độ cái tính đó ở trong gì? Trong tâm của mình, trong ác bản chất của mình, khiến cho nó gì? Nó được sạch sẽ. Nghi ở đây gọi là nghi chính pháp, nghi Phật, nghi pháp, nghi tăng, nghi nhân quả, nghi công đức nghiệp Phật không liền không được phản sinh. Cho nên mấy hôm trước tôi nói với các vị vị tháng trước, tôi nói để có một vị thượng tọa. Hơn 20 năm nay chuyên tu tịnh độ, chuyên hoàn pháp môn tịnh độ, nhưng vì một lý do không đáng có, vị này ăn bàn và nói là gì? Có thấy ai niệm Phật và đến nước không? Không có đúng không? Niệm Phật không thấy, không có ai nói là có niệm Phật đến nước. Đó là gì? Không có, mà nó chỉ là tưởng tượng. Các vị về và các bạn xem vào cái trận đoạn đó. Hơn 20 năm nay chuyên truyền mã pháp môn tịnh độ, vì một cái xích mích với một đại đức ở tỉnh khác. Vì sao? Tôi nghiên cứu, tôi qua mấy Phật tử, tôi hỏi, tôi bảo rằng trước đây đặc trạng của trận đoạn đó thì có hàng ngàn Phật tử đến cùng tụng kinh niệm Phật với thầy. Nhưng bây giờ các Phật tử còn thầy nhà đạo tràng đó bỏ sang cái đại đức kia để niệm Phật tốt hơn. Thế cho nên các Phật tử còn thầy bỏ đi gần hết, cho nên đăng đàn và nói cái lời như vậy. Chứ không phải là vì bằng truyền chính pháp. Và nói rằng tôi xem nó còn nhiều cái nữa thôi, nói lắm thì có khi lại mắc vào khẩu nghiệp. Chúng ta về từ tìm mà xem, tôi cũng không nói thêm những chuyện quả đó đâu. Chúng ta cứ tìm mà xem, để có duyên chúng ta xem đấy, lúc nào thì chúng ta biết đấy. Đấy, cho nên tôi nói là nghi là một tập khí của chúng sinh, rất khó để trừ, rất khó để trừ các cái gì nghi Phật. Không biết có thật hay không, chỉ thấy nói ở trong kinh điển thôi, mà kinh thì có rất nhiều. Kinh An Hàm á và kinh Nikaya thì nói rằng chỉ có Phật Thích Ca thôi. Trên đời này chỉ có duy nhất của Đức Phật, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngoài ra không có Đức Phật nào nữa. Các Đức Phật khác thì là gì? Là tưởng tượng, là danh tự Phật, là do các gì? Các vị tổ sư của Ấn Độ và Trung Quốc thì hiện ra để làm phương tiện dẫn dắt chúng sinh. Cho nên Phật chỉ duy nhất thiết mấy bộ kinh A Hàm, gọi là kinh Nikaya đó. Vì vậy mà khẳng định thậm chí là 20-30 năm truyền bá pháp môn tịnh độ vì một lý do không đáng có, bây giờ lại thành ra là gì? Nghi không có A Di Đà Phật tiếp dẫn chúng sinh, nghi người niệm Phật không được phát sinh. Và vì ấy dẫn chứng rằng á, bao nhiêu năm nay niệm Phật có ai niệm Phật đến nước không? Các Phật tử ấy ở dưới yên lặng không ai đang nói gì, và thần tọa lại tiếp tục không ai thấy Phật đến nước, có nghĩa là gì? Đấy chỉ là ông Phật gì? Ông Phật tưởng tượng. rồi còn nhiều, rất nhiều những lời bị nói nữa. Đó. Cho nên ở đây giải quyết cái mối nghi ở trong lòng của chúng ta không thể đến đâu các quý vị. Rồi nghi thầy, nghi Phật rồi, rồi còn nghi Pháp. Đó. Nghi Phật, chúng ta thấy 20-30 năm niệm Phật, A Di Đà cầu vãng sinh hàng ngày. Nhưng bây giờ lại quay ra gì? Quay ra nghi Phật vì niệm mãi vẫn chẳng biết Phật đâu, cho nên là gì? Nghi là A Di Đà Phật không có, mà chỉ có gì? A Di Đà Phật tưởng tượng thôi. Cho nên là nghi Phật. Nghi Phật có nghi Pháp không? Có nghi cả Pháp luôn. Nghi trong các bộ kinh như kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, rồi các bộ kinh nói về Tây Phương Cực Lạc đều là do các tổ sư của Ấn Độ và Trung Quốc phương tiện viết ra, chứ không phải do Thích Ca Mâu Ni Phật nói, không phải do đích thân từ kim khẩu của Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Cho nên kinh đó là kinh của tổ nói. Tổ đây không phải là tổ của Việt Nam, mà tổ của Trung Quốc và tổ của Ấn Độ, không phải tổ của Việt Nam. Cho nên vì này chưa đến lúc phải chay thôi, chưa đến lúc phải chay pháp môn chân nhật thôi. Rồi tôi nghĩ cái đàn này một vài năm nữa mình lại sẽ chạy kẹt, sẽ đi năm hướng khác, đó gọi là nghi pháp. Rồi á, nữa là nghi tăng. Nghi tăng là gì? Nghi tất cả những sự truyền giáo của các bậc tổ sư. Từ sơ tổ Tịnh Độ Tông Tuệ Nghiêm đại sư cho đến tổ thứ 13 Thắng Quang đại sư, nhân thế là gì? Ở Việt Nam chúng ta những gì? Tu Tịnh Độ Lỗi đại sư và Cố Triển Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, Cố Triển Lão Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, vân vân. Cũng nghi luôn. Gọi là nghi tăng. Vì sao? Vì các ngài là những người truyền bá được kinh đó, viết thành những bộ luận nổi tiếng. Dịch ra những cái bộ kinh đại thừa cho chúng ta thì chúng ta nói theo để đưa theo để tu tập, và dần dần nghi Phật nghi Pháp rồi, nghi Pháp rồi thì đương nhiên những vị tăng, những vị hòa thượng, những vị tổ sư dịch những bộ kinh đó, truyền bá bộ kinh đó, viết thành những bộ luận đó, vì đó cũng gì? Cũng xem nghi luôn. Đó gọi là nghi Phật, nghi Pháp, nghi tăng. Rồi là nghi này, nghi chính bản thân mình. Thế nào là nghi chính bản thân mình? Không biết rằng 30 năm trước mình theo Phật, làm tất cả vì ông Phật ấy, ông Phật A Di Đà ấy, mình nhất tâm làm tất cả mọi việc của ông cho ông Phật A Di Đà ấy, xây chùa thờ ông Phật A Di Đà ấy, hàng ngày khuyên mọi người niệm ông Phật A Di Đà ấy, mà tại sao 20-30 năm nay ông ấy không gì, không đến báo cho mình một câu là gì? Là ngươi làm tốt lắm. Cho nên không có, vì không có cho nên tôi niệm ông mãi mà ông chẳng đến, ông bảo cho tôi một câu là gì? Ông an ủi cho một câu thôi, ông làm tốt lắm. Nếu chỉ là ông nếu an ủi cho một câu thôi, tôi nghe thì tôi sẽ cũng theo suốt đời. Tôi sẽ khuyên mọi người vì đi theo và cũng theo suốt đời. Nhưng tại sao ông không đến? Cho nên gì? Chắc là mình chọn nhầm pháp rồi đấy. Đó gọi là nghi gì? Nghi mình, nghi chính bản thân mình, nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi chính bản thân, bản tâm của mình, nghi chính cái chính kiến của mình trước đây bảo đảm. Tại sao mình không suy nghĩ cho kỹ mà lại chọn cái pháp môn gì? Cái pháp môn Tịnh Độ. Tại sao mình lại đi theo cái gì? Theo cái hệ thái phát tâm, không theo hệ thái nguyên thủy. Biết rằng á, lưng vào bốn bộ kinh, Như Ca Na nói rằng là chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca thôi, và nghi rằng có thể mình vi phạm 20-30 năm rồi chắc mất định rồi. Cho nên nói gọi là nghi chính mình. Cho nên á, người tu chúng ta cầu sinh Tịnh Độ, người tu theo pháp môn Tịnh Độ chúng ta là niệm Phật, tín nguyện hành. Các tổ đại chúng ta tín nguyện hành, đi cho sâu, nguyện cho kiết và hành cho kiết, vãng sinh rồi về đó mới gì, về đó mới thực sự gọi là tu hành. Ngài Thần Thông Pháp Sư gọi là về Tây Phương Cực Lạc rồi mới thực sự tu hành. Nay chúng ta muốn tìm để một vị thầy tốt ở thế gian để khai tâm hiển tính cho chúng ta một đời khó lắm. Ngài Thần Thông Pháp Sư, Pháp Pháp Sư nói rằng là tìm cảm trên thế gian này không cần một vị thanh thanh tịnh tuyệt đối như là thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế. Tức là vị tăng này giữ được tròn 250 giới, một vị tăng thọ giới như pháp, đầu tiên là xuất gia như pháp, thứ hai là thọ giới như pháp, thứ ba là tu hành như pháp. Ngài nói rằng á, tại sao là vị không nhìn bằng con mắt pháp? Con mắt pháp là con mắt gì? Con là con mắt tục không ra tư nghĩ không, tức là ngồi nhà thiền gọi là ngồi thiền nhập định, dùng gì ạ? Dùng tuệ nhãn để quan sát các nhân dạng này. Còn như phương tình độ chúng ta được tu trong niệm Phật tăng nguội, niệm Phật tăng nguội gọi là gì? Gọi là cung mô của các quả tăng nguội. Cho nên đang dùng bằng tuệ nhãn quan sát các nhân gian này, họ sẽ có nhìn thấy các nhân gian này không có một vị tăng nào xuất gia như pháp, thọ giới như pháp, chỉ giới như pháp như thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế. Tôi nói hôm nay tôi nói thêm cho các quý vị đặc biệt là các vị tăng nhân đang chúng lên xem lại thế nào là xuất gia như pháp. Xuất gia như pháp đó, thì trước tiên mình phải gì, phải phát khởi được cái tâm xuất gia cầu đạo thì chân thành nhất. Thứ hai là phải tìm được mẫu thầy, tìm được một vị thầy này thì có đạo hành tốt nhất, phù hợp với khác nhất, nên tìm đâu ra. Các vị đấy nên bảo tôi là mẫu thầy, ông một bậc thầy minh sư là không? Không phải đâu, tôi không phải ông thầy minh sư. Chắc chắn sau này không biết có phải không, nhưng chắc chắn tính cho đến hôm nay tôi không phải ông thầy minh sư. Tôi chỉ là ông thầy là mở thôi, gọi là làm sĩ tăng vân. Trong nhà Phật gọi là có câu là làm sĩ tăng vân, tức là được làm gì, làm sinh là một trong trong ngôi tăng bảo. Nhưng thực tế lúc nào mình cũng thấy là mình hổ thẹn. Tăng thì phải thanh tịnh, phải hòa hợp. Mình thanh tịnh chưa? Chưa. Tôi khẳng định với các quý vị, tôi chưa thanh tịnh. Tâm phản vô của tôi còn dấy đầy, cho nên là tôi có thể ngồi đây. Tôi á, nghiên cứu từng điểm, từng lời kinh. Tôi ngồi đây tôi giảng từng điểm, từng bài kinh của Phật để còn chút một chút công đức. Do Đức Phật nói thì viết kinh giảng đạo có thì có vô lượng công đức, nhưng ra tôi chỉ xin một chút công đức, mang được một chút công đức từ nơi này. Nói một cách dễ hiểu đây, mong nhận được một chút là công đức rơi vãi ở trong thực Phật thôi. Cho nên là xuất ra không có người thầy thanh tịnh để cho chúng ta nương vào, thì xuất ra đó phần lớn đều để thuộc về hình tướng, để thuộc về hình tướng. Cho nên đã là hình tướng rồi thì để xuất ra có như pháp không? Không nhiều pháp. Quy Tam Bảo có như pháp không? Không nhiều pháp. Các Phật tử đại la chúng ta nương vào một người thầy để Quy Tam Bảo, mà người thầy đó không thanh tịnh tuyệt đối như thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế. Chúng ta thì ở trong nhà Phật chúng tôi cái đạo giới gọi là giới lui. Giới lui tức là lui, chứ lui có nghĩa là yếu, là gầy. Tức là cái giới đức của người thầy á truyền cho chúng ta nó không được thanh tịnh hòa hợp nhất thể. Cho nên tai nhận mắt người cũng giống như người trao cho chúng ta một cái hạt giống, cái cây giống, nhưng cây giống đó thì nó kém, nó yếu, nó khẳng khiu, nó bị gì, bị sâu bọ, nó gì rút rỉa. Cho nên cái cây đó gần chết rồi, chúng ta phải bỏ rất nhiều thời gian ra để chăm bón, để tưới tắm, thì cái cây đó nó mới có thể vượt qua cái giai đoạn gì, giai đoạn khó khăn, và nó mới lớn được lên dần dần đó. Cho nên thời mà pháp là chỗ đó. Các quý vị đừng có nghĩ rằng cái tăng chúng xuất ra đâu mà gọi là chính pháp. Đừng nghĩ rằng Phật tử đến chùa xây được nhiều chùa to Phật lớn đó gọi là chính pháp đâu. chính pháp là gì? Đã đạt hạnh của người tu. Chính pháp được thể hiện qua sự hòa hợp thanh tịnh của ngôi tam bảo, sự truyền bá Phật pháp rộng khắp ở nhân gian, đó mới gọi là thời kỳ hưng thịnh của Phật giáo. Tăng xuất ra nhiều, ni xuất ra nhiều, Phật tử tín đồ đông, nhưng mà không thanh tịnh, không hòa hợp suốt ngày, cãi bỏ nhau suốt ngày, nghi ngờ nhau suốt ngày, kiếm tiền với nhau, đó có phải là sự thanh tịnh, là sự phát triển, sự hưng thịnh của Phật giáo không? Chắc chắn là không. Vị khác có thể nói cho các quý vị là có, nhưng tôi nói cho các quý vị chắc chắn đấy không phải là sự hưng thịnh của Phật pháp. Số lượng không thể hiện cái sự hưng thịnh của Phật pháp. Cho nên là xuất gia không biết pháp rồi, thọ giới cũng không biết pháp rồi. Không biết pháp là thế nào? Người xuất gia chúng tôi phải có tam sư thất chức. Tam sư là gì? Là thầy hòa thượng, là thầy tối cao nhất để truyền giới cho mình. Thầy thứ hai là thầy gì? Kiết ma, tức là người làm tất cả các pháp với nhau mà ma và Phật đã dạy. Phải làm như thế thì nó mới đắc pháp, không làm như thế thì nó sẽ gì? Không đắc pháp. Đó là thầy kiết ma. Thầy thứ ba là gì? Thầy A Xà Lê. A Xà Lê tức là thầy hướng dẫn cho mình tất cả các cách để khi đăng đàn thọ giới nó được đăng được. Hướng dẫn cho mình từng cái cách là gì? Đi đứng nằm ngồi, đi vào thọ giới phải như thế nào? Đó gọi là thầy A Xà Lê, hay còn gọi là thầy giáo thọ. Giáo tức là chỉ dạy, thọ tức là thọ nhận, chỉ dạy cho chúng ta gì? Biết cách để thọ nhận khi vào gì? Vào đàn giới để thọ pháp. Và ngoài ra còn phải gì? Phải có gì? Có bảy thầy tôn chứng nữa, gọi là tam sư thất chứng. Tam sư tức là ba thầy hòa thượng Yết Ma Đà Xà Lê, thất chứng tức là bảy thầy tôn chứng ngồi hai bên để chứng minh đàng hoàng cho chúng ta. Đó là thể của tăng thanh tịnh, phải đầy đủ 10 người thanh tịnh tuyệt đối, chuyển giới cho người, cho người xuất gia, khi đó mới là giới luật pháp. Nhưng xin thưa các quý vị, không chỉ đại lão hòa thượng Tịnh Không mà liên trì bát tổ đại sư, tức là tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc, Trung Hoa, là tổ liên trì, ngài liên trì đại sư á, ngài nói là gì? Từ thời ở nhà Minh đến Trung Quốc không có một vị tăng nào thọ giới đắc pháp như pháp nữa. Có nghĩa là vì sao? Vì tam sư thất chứng không hoàn toàn thanh tịnh thanh luật của Phật, cho nên là những vị thọ giới chỉ là gì? Thiên về hình tướng, và có được một chút thôi, giới nhảy thôi, không được viên mãn. Cho nên là chúng ta thấy là ngài không xưng mình là thầy kiêu, mà ngài xưng mình là gì? Các vị biết không? Sa di, bồ tát giới. Ngài lên ngôi hòa thượng rồi, nhưng ngài chỉ xưng ngài gì? Ngài Sa di có nghĩa là gì? Sư bá. Ngài chỉ là một vị sư bá thôi. Ngài tự xưng mình chỉ xưng đáng là một vị gì? Một vị sa di. Mà ngài là tổ sư của mọi phái. Mà ngài khiêm cung hạ mình vì thế, là vì mình không xưng đáng. Vì khi ngài thọ giới tam sư thất chứng, lúc khi đắc đạo rồi, ngài mới thấy là gì? Mình không hoàn toàn đắc giới. Như là thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi chuyển giới tam sư thất chứng, chuyển giới trong. Cho nên là ngài mới để hạ mình là mình chỉ làm sa di thôi. Và ngài có một người đệ tử rất là giỏi, đó là ngài Hoằng Tán. Trong sau này ngài Hoằng Tán, Hoằng Tán là đệ tử, không phải là đệ tử một đâu, mà đệ tử chắc tông phái thôi đó. Và ngài Hoằng Tán sau này thì thấy cái người mà mình tôn trọng, người suy tôn là đó là ngài liên trì đại sư đó. Thầy của mình á mà xưng là gì? Là sa di. Mình xưng là gì đấy? Không dám xưng mình là sa di nữa, mà xưng là gì? Là cư sĩ Bồ Tát giới, hòa thượng, một vị đại sư danh tiếng lừng lẫy đó, mà xưng mình là gì? Tự xưng mình là cư sĩ Bồ Tát giới, cư sĩ xuất gia, họ Bồ Tát giới. cư sĩ xuất gia họ bổ tát được. Đấy cho nên Hòa Thượng Tịnh Không khi không phải tự nhiên ngài nói rằng nhìn trong các thế gian này không được một vị tăng thanh tịnh như khác là như thế, vì người xuất gia nói từ từ nhà Minh bên Trung Quốc xuất gia đã không được tu khắc rồi. Và chúng ta biết là thế kỷ thứ 17 Phật giáo Bản Trăng của chúng ta từ Huế trở vào, tôi nói lịch sử một chút, từ Huế trở vào khi đó chúng ta nhìn ở triều đại nhà Nguyễn Bản Trăng lúc đó là triều ngoài thì nhìn Quân Lê Chúa Trinh, Bản Trăng thì triều đại nhà Nguyễn. Từ Huế trở vào lấy Kinh Đô là gì? Ở Huế. Thì khi đó chúng ta biết là các sư xuất ra Bản Trăng là gì? Phải đi sang Trung Quốc để thỉnh các vị pháp sư ở Trung Quốc sang ở Việt Nam chúng ta Bản Trăng có để truyền giới cho các sư, vì các sư ở Bản Trăng đó chưa đủ tam sư các sư, cho nên phải để mỗi khi họ giới cho những người xuất gia ở triều đại nhà Nguyễn Bản Trăng phải đi sang Trung Quốc để mời các vị pháp sư các vị hòa thượng ở Trung Quốc sang để truyền đạo. Còn Phật giáo chúng ta là ngoài thế kỷ thứ 16-17 lúc đó là xuống cấp đến trầm trọng. Tôi nói với các quý vị xuống cấp đến trầm trọng. Trầm trọng là sao? Tăng chúng ở đấy vợ sinh con ở trong chùa, thậm chí không phải một người vợ, vợ là thê này, vợ đới thê này, vợ thiếp này, đới thê tức là vợ hai, thiếp tức là gì? Là vợ ba, vợ tư, vân vân. Trưởng tử tức là con tên là gì? Thứ tức là tên là gì? Thứ nước tên là gì? Vân vân. Ghi ở trong kia của một ngôi chùa này chút. Ngày xưa chúng tôi đi học trung cấp, đi học thực tế, đến xem ngôi chùa đó quả thật như vậy. Chúng tôi ngày xưa cứ tưởng là các hòa thượng giả nói thế thôi, nhưng khi đến xem cái căn kia của những ngôi chùa đó mới thấy là quả thật có chuyện đó. Tăng thống pháp danh tên là gì, tên là gì, đỡ tên là gì, tiếp tên là gì, trưởng tử tên là gì, thứ nam tên là gì, và trưởng nữ tên là gì, thứ nữ tên là gì, con tử tên là gì, tế tử tên là gì, nội tôn ngoại tôn tên là gì, ghi trong căn kia đó. Thế kỷ thứ cuối 15, 16 và các quý vị Phật giáo đàng hoàng chúng ta cũng đã rơi vào một cái thế gọi là học, muốn học theo cái tân tăng của Nhật Bản, của ngài Thân Loan, ngài Đàm Loan, Thân Loan của Nhật Bản. Chúng ta thấy ở Phật giáo của Nhật Bản bây giờ theo cái phái trình độ của Nhật Bản bây giờ, sư lấy vợ sinh con, sư thành lập công ty làm chủ tịch hội đồng quản trị, làm tổng giám đốc công ty và điều hành công ty ở trong ngôi chùa như những người thế gian bình thường khác, ăn thịt uống rượu lấy vợ sinh con ở trong ngôi chùa, không có gì khác. Cho nên Phật giáo Nhật Bản bây giờ dân tình Nhật Bản có tin Phật giáo được không? Gần như không tin. 95% người dân Nhật Bản không tin vào Phật giáo nữa. Vì sao? Vì chính những ông sư, gọi là ông sư, nhưng có phải là ông sư không? Không. Ngài Thân Hoan ở Nhật Bản ngày xưa ấy, vì sao ngài phải về lấy vợ? Ngài là một pháp sư rất giỏi, nhưng không may cho ngài thì ngài rất trẻ và rất đẹp, cho nên nó không may cho ngài thì cái gì con gái của Nhật Bản tức là công chúa đó, có đến nó nghe pháp, nó nghe pháp rồi nó gì, nó đầu tiên nó thì nó thích nghe pháp, rồi dần dần từ chỗ nghe pháp nó mê gì, mê luôn cả pháp sư, mê luôn cả thầy, mê thầy rồi bắt đầu là gì, nó về nó uống thuốc nước, vua cha và mẫu hậu thấy công chúa con gái của mình uống, hỏi mãi thì gì, nó không giấu được, nó nói thì gì, con yêu thầy ấy. Và khi đó là gì, vua cha vì thương con mình quá, bố vì thương con mình quá cho nên á, bắt cái vị sư kia tức là ngài Thân Loan kia phải về để lấy công chúa, nếu mà không lấy công chúa thì chỉ xem sẽ giết sạch sư ở trong đi, trong nước, và sẽ đốt tất cả chùa ở trong quốc gia. Ở cái tình thế đó cho nên ngài Thân Loan không thể không về được, cho nên ngài bắt buộc phải về dưới công chúa. Nhưng về dưới công chúa ngài Thân Loan nói rằng gì, tôi vẫn có một cái ước nguyện, đó là mong muốn được tu. Và Nhật Hoàng á, của Nhật Bản đó nói rằng gì, được, chỉ cần là gì, là ông về chấp nhận lấy con gái của tôi và khiến cho con gái của tôi liền được khỏe mạnh trở lại thôi, được thành phúc trở lại thôi. Còn ông muốn tôi muốn xây chùa trong hoàng cung cho tôi, cho cả hai vợ chồng tôi cũng. Và quả thật như vậy, Nhật Hoàng giữ lời hứa và xây một ngôi chùa nguy nga lộng lẫy ở trong ngay trong nghiệp bên cạnh hoàng cung để cho cả hai vợ chồng con rể và con gái mình tu ở trong đó. Và các sư thấy là gì, một vị quốc sư, ngài không chỉ mình một vị sư bình thường nhé, một vị pháp sư, rồi sau này á lấy con gái vua thì ngày xưa quyền lực của vua là nhờ tuyệt đối, cho nên các vua thì vua phong cho cái là quốc sư. Và các sư thấy là gì, quốc sư lấy được vợ, tại sao mình không lấy được vợ? Có gì đấy mà là thời mặt khác. Cho nên các sư ở Nhật Bản phần lớn, và tôi nói phần lớn không phải là nhỏ nhé, phần lớn các sư lúc đó thì thấy quốc sư lấy được vợ thì mình cũng gì cũng còn em chi gì nghèo mã cả đồng, hoặc có người thì công khai lấy vợ sinh con ở trong chùa, biến ngôi chùa đó thành gì, thành ngôi nhà của mình. Có vị thì nghèo mã gà đồng lên hôn chi chùa không dám công khai vì còn sợ gì dân tình đuổi ra khỏi chùa, cho nên á nó khiến cho Phật giáo Nhật Bản mất đi cái niềm tin trong lòng dân tộc từ đó. Và với thế kỷ thứ 15 đầu 16, Việt Nam chúng ta cũng có một số gì, một số vị tăng cao đạo đức cũng đi cũng học theo cách đó. Cho nên miền Bắc chúng ta khi đó, sau cái thời Nhật Phật giáo nhà Lý và nhà Trần đó, đất nước thì loạn lạc chia đôi, đằng trong thì chúng biết, đằng ngoài thì cô lê đâu có toàn quyền đâu, không có hậu thời hậu lê, cô lê có toàn quyền mà thì vua thì ngồi ở, nhưng mà chúa thì gì, quả chúa thì điều hành, vua thì ngồi trên ngai nhưng mà chúa thì gì, điều hành đất nước. Cho nên thời đó gọi là thời gì, gọi là vua lê chúa trị. Chúng ta thấy duy nhất trong lịch sử Việt Nam vua như vậy thì có chúa nó chỉ kém vua có một bậc thôi, nhưng mà quyền hành gì nó còn hơn cả vua. Chúng ta thấy các thời trước, thời Tiền Lê, thời Lý, thời Trần, thời Linh trên đây thì chỉ có vua thôi, có chúa không? Không có. Nhưng sang thời nhà Lê thì có chúa, đất nước chính trị thì loạn lạc, tăng chúng quốc gia lúc đó thì không có người cầm đầu, cho nên nó rơi vào cái thế gọi là đi xuống và gọi là suy đồi. Ngày xưa chúng tôi học lịch sử, các bà thượng mình còn dạy chuyên môn lịch sử Phật giáo Việt Nam, cái giai đoạn đó là suy đồi của Phật giáo Việt Nam. Và chính vì thế cho nên mới có một số các vị tăng ni xuất ra hành xử sai pháp như vậy. Và không chỉ ở Việt Nam chúng ta, mà ngài Lục Tổ Liên Trì nói rằng ngài bát tổ Liên Trì đại sư của tỉnh Độ Tâm Trung An nói rằng từ thời nhà Minh đã không kiếm được một vị sư xuất ra họ giới đúng như pháp rồi. Hiện nay những người xuất ra như chúng tôi cũng chỉ là những hình tướng thôi, cho nên vì sao chúng ta tu nó nghiệp chiếu nó khó như thế. Hôm nay thì đạo tâm kiên cố lắm, nhưng ngày mai á thì sẵn sàng mình thay đổi ngay. Vì sao? Vì cái giới thể ở trong chúng ta thì yếu gầy, các Phật tử chúng ta cũng thế. Các người quy tâm bảo đáng nhẽ là gì? Quy Phật không bao giờ bị đọa địa ngục nữa, quy pháp không bao giờ bị đọa ngã quỷ nữa, quy tăng không bao giờ bị đọa súc sinh nữa, nên chúng ta có bị đọa không? Đó. Những người xuất gia như chúng tôi còn bị đọa cơ mà. Xuất ra là không đúng chính pháp còn lại các bạn cũng chỉ là Phật tử. Vì sao mà có trường hợp đó? Nay tôi nói thật với các quý vị, đó là chính do gì? Người thầy truyền giới của chúng ta không hoàn toàn thanh tịnh tuyệt đối như các đệ tử thời Đức Phật còn tại thế. Cho nên giới thể mà chúng ta nhận được từ nơi các ngài không hoàn toàn viên mãn, chỉ nhận được một chút xíu thôi, mà chúng ta không khéo để chăm sóc tưới tẩm và làm cho nó lớn lên á, thì ma Tôi nói là thiên ma ba tầng tôi chưa nói đến, tôi nói đến quỷ thần ma thôi. Nó luôn luôn là để sát thánh, để phá chúng ta. Nó phá lại. Cho nên chúng ta tỉnh ra một chút là gì? Nó chặt vào, nó phá chúng ta ngay. Nó nhiệt chúng ta ngay, nó khiến cho chúng ta lầm đường lạc lối ngay. Khiến cho chúng ta trở thành những kẻ gì phản đạo ngay. Thế cho nên là ở đây chúng ta mới thấy rằng là để mà tu tập trật tự chính pháp trong cái thời này á, chúng ta phải nỗ lực rất nhiều, phải đổ hết cái tính gì, cái từng tính chúng sinh á, tham sân si mạng nghi á, rồi đến nghĩa thế chưa hết rồi tà kiến, các vị đấy tà kiến là khủng khiếp. Tà kiến tức là cái nhìn đấy này, cái thấy này, cái thấy lệch lạc. Kiến là mình thấy, tà tức là hình là đối là với đi, với chính thì gọi là tà, tức là có gì, tà kiến tức là cái thấy này, lệch lạc, sai với chân lý, sai với gì, những lời thật đấy, đó gọi là cái thấy tà kiến. Nhưng chúng ta thì chấp cho đó là gì, là thật có, chấp cho đó là gì, cái của ta. Mà cái này nguy hiểm nhất là chúng ta tu được một thời gian, từ chúng ta khởi cái tâm của mong cầu thần tốc, mong cầu thấy cái nào, thấy cái này, thấy cái kia, và thì Phật thì chưa đến được Phật đấy, thì chúng ta chưa đủ lòng thành kính, giống như là con gái Bà La Môn này vậy, giống như là thánh nữ Bà La Môn con gái của chưa đủ cái sự thành tâm đến thẳng kiếp như là anh ấy bảo đã ngôn trong kinh này. Cho nên Phật chưa hiện cái tâm chúng ta thì mong cầu một cái cách này thái quá, mong cầu một cách này không đúng với chính pháp. Cho nên là thiên ma ba tầng nó cho binh lính đến, nó hiện ra, nó chỉ bảo cho chúng ta biết và chúng ta tưởng đó là thật. Ví dụ như mấy vị sư mà tôi thường hay nói, ví dụ như bây giờ có một cái vị gọi là nó tự xưng là nó là gọi là minh sư cái gì nhỉ, trần gì minh nhỉ, à trần tâm rồi, xin lỗi các vị, trần tâm đấy, minh sư trần tâm. Các vị đọc về lịch sử gì đấy thì biết ngay minh sư thế nào, chúng ta biết ngay. Nhưng mà thì vẫn tôn xưng là minh sư, từ vị ấy coi xưng là minh sư và bảo các đệ tử của vị ấy phải gọi gì là minh sư, và những người theo ông ấy đều gọi ông là minh sư số một trên thế giới, được gì, được thượng đế cho xuống để độ cho chúng sinh ở nhân gian ở cái thời mạt pháp này. Lúc thì vị xưng là gì, là Phật, lúc thì xưng là Bồ Tát, lúc thì xưng là gì, là Thiên Chúa, lúc thì xưng là gì, là thượng đế. Cho nên các vị thấy lúc xưng là Phật thì mặc áo bà sa giống như đệ tử Phật, lúc thì xưng là gì, thượng đế thì nó mặc cái bộ gì, bộ quần áo của giáo hoàng, của cha xứ, của cha đạo để giảng đạo. Lúc vị này xưng là gì, là thượng đế thì tại vì ăn mặc một bộ quần áo giống như trong một viên tây du ký mà toàn thượng đế mặc cái nào thì mặc kiểu thế. Xã hội này khó lắm các quý vị. Vậy mà người ta vẫn cứ tưởng người ta là người đã đạo, thậm chí có người tu theo Phật rồi. Tôi thì cũng có lúc tôi cũng phải nói thật với các quý vị. Để tôi thường nói với các quý vị là cái phương pháp tu niệm Phật bất niệm tự niệm của mấy thầy ở đây nước ngoài truyền về Việt Nam 1-2 năm trước đó. Tôi thường không phải bây giờ tôi nói từ mấy năm trước rồi. Cái đó không phải là chính pháp của Phật, không phải là chính pháp môn tịnh độ mà Phật tổ đã để thế này, mà vì đó là gì, ma ám nhập vào thân thể truyền bá cái pháp đó và nghĩ rằng đó là của Phật để lôi cuốn mọi người đi theo họ. Tôi dám khẳng định cái điểm đó từ 2-3 năm trước, Và bây giờ kết quả là bây giờ nhiều người bỏ rồi. Nhiều người bị điên lên cùng cùng không biết cái vợ chồng nhà. Nhà vị ấy ở Hà Nội hôm nay có lên đây không? Hôm trước ông chồng lên đây như thế này. Tu bất niệm từ điện đấy. Tu các bác tu bất niệm từ điện thế là gì? Là lúc đầu thì thấy Phật sướng quá. Cứ bắt đầu ngồi vào nhắm mắt lại một cái là bất niệm từ điện, nhắm mắt một cái là gì? Thấy Phật A Di Đà hiện ra trước mắt và trước mắt cho nghe. Muốn thấy ông Phật nào thì ông Phật ấy hiện ra trước mắt thế. Xoa đầu họ khí cho tôi là sướng. Một thời gian sau, mà nó chơi chán rồi, mong Phật hiện lên, Phật chẳng hiện, toàn thấy gì? Đầu trâu bắt ngựa. Thấy đầu lâu, thấy gì? Ma quỷ nó hiện lên cho nên sợ quá, ăn không được, ngủ không được. Sinh gì? Sinh bệnh. Cho nên, chân tay mình nó giống như thế này, run run lẩy bẩy như thế này. Tôi bảo thôi, về chịu khó sáng hối, tụng kinh Địa Tạng đi. Tụng kinh Địa Tạng 49 ngày xong đó thì tôi mới, thấy cứu được thì tôi mới đi, mới cứu cho. Có thể cứu được. Thì lần này tôi có thể dắt ra khỏi cái chỗ cũng vậy được. Nhưng mà phải nghe lời. Phải có niềm tin mà phải nghe lời thì mới dắt được. Và pháp hồi hôm nọ hai vợ chồng lên đây tôi thấy đỡ khá rồi. Đỡ khá nhiều. Chân tay trước luôn 10 phần bây giờ chỉ còn gì? Có 3-4 thôi. Thế mà quá được 5-6 phần. Đỡ được 5-6% rồi. Chỉ mới tùng kinh Địa Tạng khoảng được nửa tháng, hơn nửa tháng thôi. Chỉ cần có niềm tin như các vị, các vị biết không, sắp tôi chữa trong một cái trường hợp về tẩu hỏa nhập ma ở dưới Thần Tín như thế nào, chữa thế nào, tôi dạy cho mấy bài thể dục, dạy cho cái bài thể dục chứ có gì, chứ có thể dục múa tay lên múa tay xuống là thể dục thôi mà, thế mà nó quả nhiên, hay. Có khác gì bí mật không? Chả có khác gì bí mật cả. Dạy cho mấy bài thể dục. Thế tôi nói nhỏ lên với cả nhà biết thôi nhé. Để cho con nó biết nhé. Nói nhỏ cả nhà biết thôi nhé. Chuyện này là chuyện bí mật, nói nhỏ cả nhà biết thôi, đừng cho nó biết. Biết không sao thì quan trọng bây giờ nó khỏi rồi. Bây giờ nó khỏi rồi, đi làm đi ăn được rồi. Nếu mà lúc đó mình bảo là tôi dạy cái bài này là bài thể dục á, thì nó có tin không? Nó có chưa không? Không, nó không chưa. Thì tôi bảo đây đủ khác, tôi hay đấy. Tôi thích thế này, chưa khỏi đây. Nhưng mỗi một lần làm như thế là gì? Là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi lần làm như vậy là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Và khi em tụng kinh Địa Tạng thì đại chúng lên tụng kinh Địa Tạng lên, ngồi tụng kinh với đại chúng. Nếu không ngồi là cái gì? Thì đi làm công quả. Ăn nhau ở cái chỗ đấy. Tất nhiên bài thể dục kia mà nó nhất tâm thì nó cũng gì? Cũng có sức khỏe, nâng cao sức khỏe lên mới tốt. Và cho nên đấy, mạc nghi, tà kiến, rồi còn ác kiến, kinh khủng hơn nữa. Ác kiến là gì? Tức là cái thấy xấu ạ. Cái tà kiến là cái thấy thiên lệch ở bên nó còn đỡ. Còn bây giờ phải ác kiến. Ác kiến tức là khi mà mình thấy rồi mình cho gì? Cho là cái thấy của mình là gì? Là nhất. Giống như tôi nói với các vị theo sư mà gì? Cái gì đấy trần tâm nhỉ? Ông cho cái thấy của ông là nhất. Cho cái thấy của ông là gì? Là trên cả Phật. Và cho nên là ông mới tự xưng ông là gì? Là minh sư. Thế kỷ 21, cả thế giới này chỉ có duy nhất ông ấy là người thầy vĩ đại nhất, gọi là minh sư số 1 thế kỷ 21. Đương nhiên tất cả những người khác sẽ không có ai hơn nữa khi ông là số 1 rồi. Đấy gọi là gì? Gọi là ác kiến. Cái thấy xấu ác đem đi truyền bá ở nhân gian khiến cho đại chúng đều để mê mờ, đó là đại ma đầu. Vậy mà vẫn có nhiều người để tin theo. Vì sao nhiều người tin theo? Nó dựa vào cái phương pháp làm từ thiện để nó kêu gọi. Các quý vị xem nó dựa vào cái cách làm tự nhiên để nó kêu gọi Phật tử đến với nó. Còn nó đi không đi xuống thì nó đi xuống bếp, nó để quay về vài cái bộ kia, nó tự nó nấu cơm cho các tín đồ mà nó ăn. Đấy là Phật tử thì khắp các nơi sớm bùi rủi minh sư thế này mới là minh sư lân vấn thế này mới là minh sư đi nấu cả cơm cho các đệ tử ăn thế này mới là minh sư, vân vân. Đó, cho nên là chúng ta xem thế thì để cái không có trí tuệ không hiểu sâu được, xem thế bị lừa thì cái chỗ đó sở dĩ bây giờ chúng ta bị lừa ở không có đủ trí tuệ để nhìn nhận vậy, không có đủ niềm tin của chính pháp thật sự để mà hiểu biết vậy. Kiến thủ sau cái ác kiến và kiến thủ là cái đấy thì cái đấy chấp nhận sai lầm, nhưng mà thì không chịu bỏ, cứ chấp cho là gì, mình mới là đúng còn mọi người là sai, gọi là chấp thủ. Kiến thủ, chấp thủ, giới cấm thủ, vân vân nữa. Thôi thời gian không có, không đẹp nhiều cái đó, cái đấy nó về tâm ý của nhà Phật, Phật môn nó hơn sâu. Dần dần thì có thể sang năm nó nói rộng về những cái giáo lý sâu của Phật hơn. Năm nay thì nói chung mình thôi, năm ngoái chúng ta đến nói rất nhẹ nhàng. Năm nay thì khá hơn một chút, sâu hơn một chút, cho nên có Phật tử mới đến bảo, thầy giảng năm nay thì hơi sâu quá con, không nghe được gì. Nhưng các Phật tử nghe Pháp năm ngoái và bảo là thầy giảng năm nay như vậy thích lắm. Cũng một bộ kinh để giảng, tại sao năm ngoái thầy giảng khác mà năm nay thầy giảng khác? Năm nay tôi giảng cũng như năm ngoái rồi thì sẽ còn gì nữa. Tôi giảng ngày thứ nhất, ngày thứ hai nhìn xuống dưới hội trường thì chả còn có ai nữa thì tôi chỉ giảng cho những cái ghế này. Như vậy là thất bại rồi. Mà không chỉ năm nay mà còn sang năm nữa, thậm chí không chỉ sang năm mà có thể còn nhiều nhiều năm nữa. Ngày xưa bên Trung Quốc có một người tổ sư giảng kinh A Di Đà giảng hơn 300 cuộc, cả cuộc đời của ngài thì giảng duy nhất một kinh, đó là kinh A Di Đà. Phật thuyết A Di Đà kinh ngài giảng đến cả cuộc đời của ngài giảng hơn 300 cuộc và ngài được thiết bản. Vậy mà mất bao người nghe. Ôm phát nguyện giảng 3 lần 3 năm thôi, đã nhiều chưa các quý vị? Gần đây có một vài đệ tử xuất gia của tôi, nếu mà nó nghe là cái bài pháp ngày hôm qua tôi giảng về thiền sư tổ quả thì có thể nó phải suy nghĩ lại một chút. Có một vài đệ tử của tôi gần đây nó nói là ở đây không học cái gì, và nó muốn đi nghỉ, muốn đi học. Thế tôi bảo là muốn đi học, chúng ta đi học. Ở trong Oai Nghi á, trong 24 Oai Nghi, ngài Quy Sơn đừng có gì nói là này, nếu ở xuất gia ở nơi nào mà thầy có gì, có đạo, lại có cả thực, có đạo tức là gì, có pháp á, tức là giảng pháp cho chúng ta nghe, giảng những cái pháp chúng ta nghe có thực, tức là có thức ăn cho chúng ta gì, cho chúng ta sống để tu á, thì tổ bảo là gì, cả đời lên thân bằng chẳng cái gì, chẳng cái đời nửa bước. Còn á, cũng theo anh ấy nói rằng á, nếu mà ở với ông thầy mà có đạo mà thực gì không có, mà cũng thiếu một quái đủ á, nếu mà thực sự ông thầy đó có đạo thì cho tôi khổ cả đời đúng rồi nhỉ, cũng không được đời nửa bước. Vì xuất ra là để cầu đạo chứ không phải là để cầu gì, cầu thực. Nếu mà thật cũng có nữa để chúng ta đủ ăn ngủ mặc để sống qua ngày để tu được á, đủ sức khỏe để tu á, thì cái đấy là nhất rồi, cả đạo cả thật đều có thì nhất rồi, không còn gì phải suy nghĩ nữa. Nhưng còn nếu được là ông thầy mà chỉ có thật á, không có đạo quá, thì tổ khuyên là gì, nên rời đi sớm để cầu nơi nào ông thầy có đạo để mà nương. Chứ xuất gia không phải là để cầu thật, thật tức là cầu ăn mặc ngủ nghỉ đó các quý vị. Xuất gia là phải vì cầu đạo chứ không phải vì cầu thực. Tôi lại rằng đó, nếu mà họ chỉ có thực đó, ở lớp thầy chỉ có thực đó thì nên đi gì, nên tìm cách mà đi sớm để tìm nơi cầu đạo. Không có một đời xuất gia nó cũng quý lắm, ngày tháng trôi đi tấn tốc mong được hơn là gì, hơn là bóng nắng qua cái cửa vậy. Sức trẻ thì dần dần đi qua, tuổi già thì dần dần tiến tới. Cho nên trẻ mà không học thì già lấy cái gì để mà nước. Thế có mấy vị nó nói rằng á, ở đây mấy năm không có học, không có thời gian để học, không học được cái gì. Thế tôi mới bảo rằng á, các cô các bác bao nhiêu năm nay ở với tôi có thấy tôi không dạy các bác cái gì không? Tất cả các việc làm tôi có những cái gì mà tôi không vì các bác, vì đại chúng và đại chúng. Những hành động của tôi với sư phụ của tôi, các vị ra xem. Tôi cho đến ngày nay tôi trên 40 tuổi rồi, có ra hơn 20 năm rồi. Sư phụ tôi hơn tôi thì có 4 tuổi thôi, 4 tuổi đời các quý vị. Sư phụ tôi hơn tôi đúng 4 tuổi đời. Nhưng tôi đối với sư phụ tôi như thế nào? Các cô, các bác, như ai không nhìn thấy. Sư phụ tôi dọn mâm cơm lên, bảo tôi ngồi cùng tôi ăn. Tôi có đáng ngồi không? Không. Vì sao? Tôi không ngồi tôi ăn, mà sư phụ bắt là gì? Mấy chú thị giả mang cái bát lên để đây, và bảo tôi ngồi đây. Ngồi đây để ăn cùng với tôi. Nhưng tôi bảo tôi và sư phụ, thầy, cứ chứng chiếc đi. Và sư phụ tôi bảo là vừa ăn vừa nói chuyện. Thì tôi bảo phải sư phụ cứ nói thì bao giờ tôi hỏng chuyện thôi. Và tôi đứng ở bên cạnh cụ, bao giờ cụ ăn xong thì vừa ăn vừa nói. Và tôi ngồi tôi để tính cụ hết cái lời nói của cụ, hết bữa cơm mà còn lại cũng nói hết câu chuyện. Khi đó tôi mới nhìn, tôi mới đi ăn xong. Cái đấy không phải là tôi dạy các vị hay sao? Học đạo ở chỗ nào? Học đạo ở chỗ đấy. Tu đạo ở chỗ nào? Tu đạo ở chỗ đấy các quý vị. Cho nên học đạo không phải là để xuất gia tính bao nhiêu năm. Tu Phật không phải là giảng bao nhiêu bộ kinh, không phải là học bao nhiêu trường lớp, không phải là có bằng cấp này, bằng cấp đó, bằng cấp kia. Nếu để sâu vào thể, sâu vào một chút, có việc làm nào mà tôi không nhìn các quý vị không? Tôi bảo với các bác nó thế. Có việc nào mà tôi không làm gì các quý vị không? Thậm chí đến sáng nay tôi phải nói với các quý vị, tôi ở dưới nghe các vị ở trên này bị dẫn chúng, họp chúng niệm câu A Di Đà Phật. Là các quý vị thấy tôi phải nói với vị rằng, tôi mỗi khi tôi nghe cái câu này, trong lòng tôi nó như một đất dao cắt vào trong lòng tôi không? Vì ai? Vì đạo tràng của chúng ta. Vì tất cả đại chúng vậy. Tôi phản lại gì? Tôi phản lại cái lời nguyện của tôi vì ai? Vì các quý vị vậy. Và hôm trước tôi đã nói với các quý vị một câu rất là nhẹ nhàng, không có cái có hiểu không? Giống như cái mặt trời á, nó có ngày, nó có đêm. Mặt trời á, từ từ lặn xuống núi rồi nó nhường lại, là cái gì? Cái sáng nó phải gì? Phải nhường lại trong bóng đêm. Và ở trong bóng đêm đó, chúng ta phải gì? Phải khéo léo để mà làm việc, mà nghỉ ngơi ở trong bóng đêm đó. Nếu cần làm việc chúng ta phải tắt cái đèn dầu lên, tắt cái bóng điện lên để mà làm việc. Chúng ta có được tự do tự tại làm mọi việc như ban ngày không? Không. Vì cơ cấu sinh học trong cơ thể của ta sinh ra, ban đêm thì mắt chúng ta có nhìn thấy cái con gì, con chó như con gì, con vật đen đêm không? Không. Cho nên ban đêm chúng ta phần lớn là để ngủ nghỉ. Ban ngày chúng ta làm việc, ban đêm phần lớn là để ngủ nghỉ. Vì vậy á, nay chúng ta đang ở trong cái giai đoạn này, giống như để mặt trời đã vừa lặn xuống núi, hiểu không? Cho nên chúng ta cũng phải để, phải tu làm sao đó giống như mẹ Đại Sư á, khi mà vì cái nhóm tăng ở trên núi Kê Túc á, nó bảo ngài là dừng vật xây chùa để kiếm tiền á, và nó kết cấu với quan phủ nó đem ngài vào trong ngục, nó nhốt ngài trong ngục á mấy năm, bốn năm, bốn năm, bốn năm trời trong ngục á. Ngài có bỏ lạc không? Ngài có hoàn pháp ra ngoài giải pháp được không? Không ra ngoài giải pháp được. Ngài có bỏ lạc không? Không. Ngài ở trong này thì mất rất nhiều thời gian, chỉ có tuyên mới được quyết được mấy chục cái gì, mấy chục ông ngồi, ông tù ngồi tù chung với ông thì cùng niệm Phật. Đêm đạo vào đời nó khó như thế đấy, thời mặt pháp nó khó như thế đấy. Đấy nó gọi là thời mặt pháp. Cho nên đó, tôi nói với các bác là mỗi khi nghe như vậy, tôi tự phản lại cái gì, cái trí tuệ của tôi. Mỗi khi đi qua, tôi nhìn, thậm chí chẳng nay tôi nói với các quý vị, tôi không dám nhìn thẳng vào gì cái bức ảnh của Giác Minh Vô Hòa Thượng trên trí tuệ. Vì ăn, vì đạo tràng của chúng ta, tôi có thể hy sinh gì? Hy sinh cái bản nguyện của mình trong một thời gian nhất định nào đó. Cho nên ở đây ấy, có cái gì mà tôi không dạy các quý vị? Nghĩ một chút đi, có cái gì tôi không nhìn các quý vị không? Hay là các quý vị nghĩ là tạo thầy làm gì thầy? Thầy vì cái danh lợi của thầy, thầy làm được cái tiếng tăm của thầy, nghĩ đến cái tưởng không có sao. Tất cả chúng ta đều, mỗi người đều có thì đều có thể là mình có quyền được suy nghĩ, được phát biểu, được nói. Nhưng mà sao nghĩ nó phải nghĩ cho đại chúng trước đó. Cho nên đấy, ở đây chúng tôi mới nói cái đầu tiên là cái thay đổi tất cả chúng sinh, là chúng sinh ở trong lòng mình vậy. Mình phải nghĩ cho xuống lông, nghĩ cho đại chúng trước tiên, thì đó là thay đổi tất cả chúng sinh. Tất nhiên cái chúng sinh đầu tiên là chúng sinh, tâm chúng sinh ở trong mình. Tâm chúng sinh ở trong mình là sao? Là mình luôn luôn nghĩ cho mình, đó là tâm chúng sinh. Tâm luôn luôn nghĩ cho người, đó là tâm của gì? Của Bồ Tát, của Phật. Cho nên ta phải, Phật Bồ Tát dạy chúng ta phải hy sinh cái những cái gì mà mình yêu thích, những cái gì mà thuộc về riêng mình nhất, thì mình phải khi cần hy sinh, mình phải hy sinh để cho đại chúng được sống vậy. Đó gọi là độ tính chúng, độ tất cả các tự tính chúng sinh. Tự tính chúng sinh là các tự tính tham lam, treo kiệt, uổng xỉn, chuyên nghĩ cho bản thân mình, tham sân si mạn, tà kiến, ác kiến, thế tục, liên tục, giới cấm thủ, vân vân, đó là tự tính chúng sinh. Nay chúng ta phải độ nó. Rồi á, độ xong cái đó rồi thì chúng ta độ thêm cái chúng sinh bên ngoài nữa, đó là bên ngoài, không phải có bên ngoài, ngoài cùng đâu, bên ngoài ngay trong thân thể của chúng ta, đó là những loại là ký sinh trùng đang sống ở trong thân thể chúng ta vậy. Cho nên tôi mới nói với các quý vị, trở lại nói với các quý vị, khi niệm Phật, người chết rồi niệm Phật, thần thức nó ra khỏi thân thể rồi niệm Phật, chờ niệm Phật, thân thể nó vẫn mềm mại ra, hồng hào trở lại, mắt thì đi chân ngược thì từ từ khép lại một cách gì rất là nhẹ nhàng, miệng thì ha hốc ra chảy ra nước bọt không nhớ ra, nhưng bây giờ từ từ khép lại, thậm chí là hơi hôi thì hôi thối nồng nặc, khi mà chưa niệm Phật, niệm được 5-7 tiếng, 10 tiếng, mười mấy tiếng rồi, tự nhiên là niệm hơi hôi biến mất, niệm cho đó là niệm hương thơm thoang thoảng, như thế là tốt đấy. Có không? Có những đạo tràng trợ niệm, có những lần mà trợ niệm cho các Phật tử đã mất, hoặc những người chưa phải là Phật tử mất á, cảm nhận được điều đó. Đó là sao? Nhờ quang minh công đức của Phật. Cho nên hôm nay tôi nói khuyên các quý vị, chúng ta nên cố gắng. Các đồng tu của chúng ta mà mất á, chúng ta cố gắng bớt chút thời gian đi trợ niệm cho mình. trong kinh Đại Tập đó, Đức Phật nói rồi, giúp được cho một người vãng sinh á, không biết vô lượng, giúp cho người người vãng sinh á, chúng ta không phải là một phàm phu, giúp được cho trăm người vãng sinh, chúng ta là một vị đề đại Bồ Tát. Thế cho nên chúng ta cùng nhau nhóm họ lại đến tích trợ niệm cho bạn bè đồng tu của chúng ta khi lâm chung hoặc chuẩn bị lâm chung hoặc lâm chung rồi vẫn chuẩn bị được các quý vị thì rất là tốt, công đức vô lượng. Mà các quy luật nhân quả thì không nói là ngay chúng ta giúp cho người ta vãng sinh thì đến kia đến lượt mình người ta thì cái duyên nó đưa đến cũng sẽ gì có người giúp cho chúng ta được việc được chính thân mà niệm Phật giữ được cái tín nguyện hành bắt đầu của chúng ta phát khởi thế là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái điều dùng làm thành kính. Chúng tôi không bảo các quý vị phải tin tưởng tuyệt đối, nhưng mà để chúng ta phải dùng lòng thành kính, chân thành để mà gì? Để mà tụng kinh, để mà niệm Phật á, thì mới cảm được cái sự gia trì bất khả tư nghị của Phật Pháp Tăng Ta Phật. Và tụng kinh một hơi khơi chắc chắn không được. Ở đây á, Địa Tạng Vương Bồ Tát, tức là tiền thân của học thân của Thánh Đức Bà La Môn á, tiền thân chính là Thánh Đức Bà La Môn, còn học thân chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát á. Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy hai thầy trò Giác Ma Định Tự Tại Vương Như Lai và Thánh Đức Bà La Môn, tức là tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Các ngài diễn của vở kịch biểu diễn cho chúng ta thấy muốn chiếm được người thân, muốn thành tìm được ứng nguyện của mình thì phải thành kính được đến tột độ như thế. Ở đây chúng ta thấy là Thánh Nữ liền về nhà thân ngồi ngay thẳng và nhất tâm niệm danh gì danh hiệu Phật. Và khi nhất tâm như vậy thì bỗng nhiên ngài chìm vào một cái liền, chìm trong một cái thế giới để thế giới khác. Thần thức của cái thế Bà La Môn đi vào một thế giới khác. Thế giới đó là thế giới gì? Các vị nhớ là Bát Kinh nói gì? Tự nhiên thấy, bỗng nhiên thấy thân mình nhé, thấy một nơi gì? Một nơi bờ biển. Trên bờ biển đó thì có nước nóng sôi sùng sục và có rất nhiều thú dữ. Và không chỉ thấy như vậy từ ngày đó, ngài thấy là gì? Trong cái biển kia có rất nhiều những gì? Những xác người trồi lên, hụt xuống theo gì? Theo cái sóng biển mà chưa hết. Trên mặt biển là có những gì? Những con chó, những con vật gì? Chó sắt, rắn sắt, vân vân các thứ đó. Miệng khạc ra lửa, vừa bay vừa chạy vừa nhảy trên mặt biển và gì? Và lùa những gì? Những tội nhân ở nơi đó đến nơi của gì? Nơi có những con quỷ được xoa ra sát đầu châu mắt ngựa, tay cầm linh ba, cầm dao gươm táo mát vân vân, cắt đâm băm xẻo chặt chém những tội nhân đó cho đến gì? Cho đến chết. Thấy những cái hình tướng, những cái sự việc thái hùng rùng rợn như vậy, cho nên nó thấy nữa thì không dám nhìn lâu, sợ quá, thái quá. Các quý vị đi ra đường, không may chúng ta gặp một vụ tai nạn giao thông, nó chèn thì ngang lưng hoặc là ngang đầu hoặc là ngang lưng bể đầu nó thì thân một nơi đầu một nơi, chúng ta nhìn thấy có sợ đâu? Sợ quá. Đang khỏe mạnh như chúng ta cứ sầm tối mặt mày và tim chúng ta đập nhanh mình bình ra, nó không đủ máu để đưa lên cơ thể, cho nên chúng ta thấy thì thấy yếu, hụt xuống ngay trong vòng thì nửa phút thôi, vài giây thôi các quý vị. Thậm chí có người yếu tim mà nhìn thấy máu nhiều còn thì cũng ngất nữa, lăn đùng ngã lửa lăn nữa. Đó, cho nên á, ở đây á, chúng ta thấy là Thánh Đức Bà La Môn không dám nhìn lâu là như thế. Đấy, còn ngày mai, vì sao á, mà có những cái tội đó? Vì sao á, mà Thánh Đức Bà La Môn lại thấy những cái việc đó? Vì sao mà thấy được? Thôi thì bài bác phải ngày mai, hôm nay đã hết rồi, chỉ quá rồi.